coi như chiều nay là một cái buổi chót. A Thành quý ni trưởng, ni sư nào, A Thành có thắc mắc gì thì chiều nay xin gỡ lên hỏi để chúng tôi đáp tại cái buổi chót. Thì nếu mà không có thầy hay gì đó thì chúng ta có thể là học suốt tới 3:30 về luôn. Tất cả đều nghỉ luôn, không nghỉ nửa buổi. Tiền cả đại chúng đây về chùa cũng được, mà chúng ta cũng về Sài Gòn cũng được, không kẹt xe. Nghỉ được ngày mai. Một, phải đi ra Lâm Đồng tuần. Thì coi như là chuẩn bị để ăn cư. Thành chiều nay có thắc mắc gì trong cái giới luật thì cứ nêu ra, thì chúng ta cùng nhau để mà bàn thảo. Tại vì đây là một cái việc rất là hy hữu, không phải là muốn tổ chức một kỳ để bồi dưỡng về luật tạng là chúng ta dễ. Thì cái duyên cũng là nó rất là khó. Hơn nữa chúng ta ngày tuổi cũng già, công việc thì cũng đa đoan, kẹt hai cái trường luật, hai cái lớp luật ở trong, chúng tôi phải cố gắng để mà hướng dẫn rồi là duy trì. Tại vì muốn là có người thừa kế nên phải đào tạo, tăng thì được 50, ni thì được 30, chuyên vấn đề luật tạng mà phải uống nắng. Nếu mà có người thừa kế về luật tạng, không phải về cái khẩu giáo, mà luật tạng nặng vấn đề ngoài khẩu giáo rồi, còn phải thân giáo, điều rất quan trọng. Nếu mình dạy luật, mình phải hành trì luật, chứ không thể nói suông mà không hành trì thì không có lợi ích gì hết. Nếu mà nói mình không hành trì thì giống như cái người đầu hói mà ra bán thuốc mọc tóc. Đầu mình sói mà ra bán thuốc mọc tóc không có lợi ích gì hết, thật sự. Nói món ăn mà không ăn thì không bao giờ no, là chúng nhớ. Cái điều này rất quan trọng. Cũng như là ngài Hương Trí Nhàn, khi mà ở với ngài Bách Trượng, là người thông minh nhất ở trong cái pháp đường của ngài Bách Trượng. Hỏi một, ngài nói tới 10. Hỏi 10, ngài trả lời đến 1. Đã 100. Nhất ở trong pháp đường đó. Một khi đến ngài Quy Sơn, hỏi một câu, trước khi cha mẹ Sanamata là ai, trả lời không được. Về ông mới nói kêu ngài, ngài Quy Sơn trả lời dùm câu. Ngài Quy Sơn nói, ta nói trả lời là việc của ta, không lợi ích ông gì hết. Tại ngài Quy Sơn nghe ông ở chỗ thầy ta mà ông thông minh đệ nhất, thì ông thử trả lời được câu, hỏi trong trả lời được câu. Thì ngài Hương Nghiêm Trí Nhà, ngài về là phòng của mình, đem hết những cái sách vở đã học, đem ra tìm trả lời cái câu của ngài Quy Sơn. Không có câu nào trả lời. Tức mình, ngài đem hết 3 sách vở đó ra sân, ngài đốt. Vừa đốt vừa khóc. Bánh vẽ không no người bụng đói, bánh vẽ làm sao no người mình bụng đói. Nên là hành giả cho phải học giả. Rồi ngài, cái ý trước muốn học để làm tổ, để thừa kế tổ Bách Trượng. Bây giờ hết, hỏi câu của ngài Quy Sơn không trả lời được. Ngài buông hết những cái gì mà có ý định tương lai làm tổ, danh lợi. Chỉ có một cái túi đại sách, nón lá và cây gậy, chống đi về đất Phần Dương của ngài Huệ Trung, cất cái thảo am nhỏ để mà cuốc đất trồng rau qua ngày. Một hôm cuốc có đụng miếng sỏi, vàng lên miếng sỏi, ngày ngộ. Làm bài kệ: nhất kích vong sở tri, thị sự bất tư nghì, động dung dương cổ lộ, tiểu độ nhất tiểu nhân kỳ. Ngài nói nếu hôm trước mà ngài Quỷ Sơn trả lời thì không có ngày này, không có ngày như hôm nay. Hướng về ngài Quỷ Sơn đảnh lễ, ngài thấy rằng chúng ta tu học trên văn tự không phải là cái sự thực hành thì không dính dáng gì trên cái đường giải thoát của mình hết. Cố gắng đây là cái việc mà thực hành, chứ mình đã nói thì thua cái máy thâu băng, thua cái máy. Quan trọng nhất là cái thực hành. A Nan Đa Văn cũng dẫn mắc nạn Ma Đăng Già, cái ra quan trọng nhất là làm sao cái người xuất gia chúng ta buông xả. Chúng tôi thường thường cực chẳng đã mới đi ráng nói, chứ không muốn nói nữa. Ta nói là có ai thỉnh 3 lần thỉnh, 4 lần từ, 10 lần muốn nói, 9 lần thôi, khóe miệng lên meo như chiếc quạt mùa đông. Cực chẳng đã phải nói thôi, cho mình ở yên tĩnh một chỗ, mình suy tư quá sung sướng, chứ nói là không đâu có sướng gì. Thành đôi khi chúng ta xét lại, chúng ta học so coi được một câu gì đó, mình để ngậm vào trong cái tâm của mình, để mình coi mình sửa, hơn hay là mình học để mình nói lại. Nhớ, có khi hay cái câu hay quá để dành nói cho người khác, cho họ nghe. Thành cái điều đó rất quan trọng. Nha, thành là đạo, thành là trong cái giới 178 pháp ba vật đề mà có cái giới không được tụng kinh hay là tụng luật cho người chưa thọ giới cụ túc, thì cái đó có cái ý sâu. Là cái đầu Đức Phật nói để hành, chứ không phải là đọc ngoài miệng như là kinh điển của Bà La Môn giáo. Nhớ, sự hành trì nghiệm để mà mình thực hành theo đó, chứ không phải là nói để nói. Cực chẳng đã phải nói mà thôi. Thành đó là thành chúng tôi nói là cái tam tạng kinh và luận thì ai nói cũng được, còn luật rất khó. Luật phải là cần cái thân giáo, nên chúng ta mới nói văn tự không, mà cái thân giáo chúng ta không có thì cũng không có truyền bá được vấn đề luật tạng. Thành một vị mà tuyên dương luật tạng không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp, không dám mà hưởng xa hoa, không dám. Lúc nào cũng sống thể hiện phần nào tứ thánh chủng hay là thiểu dục tri túc của một người xuất gia. Cái điều đó là cái điều mà thể hiện. Thành chúng tôi tuổi cũng lớn rồi, cố đào tạo một số thừa kế, nhưng mà rất khó. Cái môn này môn rất khó. Tăng ni thời này mà không cho xài di động, không cho giữ tiền là một điều rất khó. Thành lớp luật cả nước mà chỉ có chư tăng 50, ni 30, chịu sống theo cái tinh thần là của luật tạng rất khó. Chúng ta không biết gì trên mạng hết, không có di động, không có tivi, không có gì hết. Trong chúng nó không biết, không cho tiếp xúc, không cho ăn chiều, không biết gì việc thế gian ngoài đó. Xảy ra việc gì không biết. Thì tối ngày trong 4 cái bức tường không biết gì hết, chỉ lo học mà là lo ngẫm lại mình phạm những cái điều nào nhỏ ra chúng sám hối phát lộ. Thì bây giờ là cũng khó có những người như vậy. Thành chúng tôi cố gắng để uống nắng, cố gắng để là đào tạo, biết đâu ngày mai có 1-2 vị mà thừa kế thì cái đó cũng là nó đủ vốn hoặc giả là nó thừa. Thì các cái lớp luật ni chúng ta cũng mong rằng cái sau này cái thừa kế những cái vị tiến lên sống theo luật, truyền bá luật, thì cái đó rất quý, rất hiếm. Thành những vị đang thích học tiến sĩ, đang học ở ngoài, hay chúng ta thường chúng ta nói nếu chúng ta tốt nghiệp tiến sĩ Ấn Độ hay là nước ngoài về, chưa hẳn vô học viện chúng ta dạy mà theo cái ý cái môn sở trường của mình không có. Bây giờ môn sở trường của mình là nhiều người dạy những triết học cách này cách khác, ta đâu có cho mình học, ta đâu có cho dạy, mời dạy cái môn của mình. Thành cái môn luật này là mình một chợ, không ế hàng, là không bao giờ đụng hàng, tại không ai dạy hết á, không ai dạy. Ta dạy cái này đòi hỏi phải thần giáo. Thành ra bao nhiêu người cúng xe hơi không nhận, xe chúng tôi đi đó là không nhận, ta mua cúng không nhận, không nhận chiếc nào, hai ba người cúng nó không nhận. Nhận thì có cái ngã sở, mà ngã sở thì ràng buộc của mình. Tạm có cái gì hết là nó sướng nhất, không có cái gì hết mà có tất cả. Bữa nay đi xe này mới đi xe kia, nó nói thầy giàu, nhiều xe quá mà không phải xe giàu của mình đó, mà có một chiếc là đây còn kẹt của mình. Nó là cái mà cách mà để mình sống. Chứ bây giờ mình chạy theo vật chất cách này cách khác là đại chúng thế, rốt cuộc không được một cái gì của người tu hết, đâu có thời gian mà lo của mình. Nó thành cái vị mà nhập thất làm sao lười biếng chừng nào tốt chừng đấy, ít làm. Chứ làm thì có thân thứ ngoại dương ngoại cảnh. Nhập thất chúng tôi chủ trương hồi xưa hòa thượng cũng vậy, vô trọng tụng kinh chưa phải là người nhập thất, nhớ tránh duyên mà thôi chưa phải nhập thất. Nhập thất là buông bỏ hết những cái gì mà nhìn lại mình, nhìn lại mình nó muốn cái gì, nó tham, nó sân, nó si, hay là cái gì nặng, để mà mài dũa biết nó, thấy rõ nó. Chứ còn kinh điển mình tụng ngày hai ba bộ pháp qua đó là cầu phước mà thôi, phước báo nhân thiên, chứ chưa hẳn là phát pháp muốn lậu. Hay là sống buông xả, sống lại mình, nhìn lại mình dở cái gì để cố gắng nhớ gỡ. Tham quá hay sân quá thì biết mày để mà chế ngự, mà chế ngự chưa được thì từ từ phải biết nhìn thấy nó dở mà chế ngự cho được. Ham muốn cái gì biết nó cái đó để mà trừ nó, cái đó rất quan trọng. Đại chúng nhớ đó là cái phương pháp đằng này, đó là thành. Hồi xưa các vị tiền bối chúng ta, các vị tổ tu không có thì giờ cạo tóc, không có thì giờ cắt móng tay, dụng công như vậy. Còn chúng ta bây giờ thì đủ thứ việc, thì rốt cuộc đấy, bây giờ nhìn như đơn cử hồi nãy chúng ta niệm Phật rồi khai kinh kệ, rồi khai luật kệ không đầy một phút, nhưng mà đại chúng có sống được trọn vẹn cái tâm ở một phút này không? Ta nghĩ đủ thứ. Nếu như vậy mà 24 tiếng đồng hồ của mình ngày đêm mình tụng kinh được bao lâu, bao nhiêu? Mà tụng kinh ngồi, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chưa hẳn gì được trong thời gian trọn vẹn. Nó đủ thứ chạy lăng xăng. Thành một ngày một đêm chất yên mình quá ít, cái sự công phu mình quá ít. Còn những cái thời gian khác mình làm theo cái thế gian, đủ thứ việc phân biệt như vậy, thì chắc chắn rằng ngày mai kia cái nào nó nặng, nhưng nhân phụ trái cường giả tiên khiên, để chúng thấy rất là khó. Thành nhìn lại cái chất yên của mình được bao nhiêu, mà chất động của mình được bao nhiêu, thì cái đó coi lại có mình tu một ngày thật tu được thời gian bao nhiêu. Còn khi hoàn toàn là ngoài ngoại dương ngoại cảnh hết, mà ngoại dương ngoại cảnh ngày mai kia nhắm mắt được cái gì, không được gì hết. Dầu có mình làm được rất nhiều việc cho giáo hội, cho nhiều tổ chức, nhưng chỉ phước báo nhân thiên mà thôi. Sanh lên cõi trời hay là phước báo trở lại giàu có, phước báo vô lậu nó không có. Nên thành nên chúng tôi nói rằng Tổ Đạt Ma 28 ở bên Ấn Độ thấy cái duyên truyền đạo nó không có nữa, mà thấy cái duyên bên Trung Quốc thì tưởng rằng Lương Võ Đế vào thời đó nghe tiếng tâm Lương Võ Đế tưởng qua bển tính truyền cái ngôi tổ là cho Lương Võ Đế, qua bển ngài Đạt Ma đấy. Tại vô khi vô Lương Võ Đế rồi hỏi trẫm cất chùa tạo tượng độ tăng quá nhiều, có công đức không? Thì quá người quá tầm thường. Thì thường thường chúng ta ưa học, tôi nói bố thí tam luân không tịch, tam luân không tịch mới bố thí rốt ráo, còn thấy người nhận, còn thấy của mình thí, còn thấy phước báo không có bao nhiêu. Thầy đánh giá Lương Võ Đế rất là tầm thường, làm ba cái việc đó mà hỏi công đức. Thành là Tổ Đạt Ma mới coi như là hết hy vọng, mới đi vào trong Tung Sơn Thiếu Lâm để mà ngồi xây mặt vô vách 9 năm tìm người, mới có Huệ Khả. Mới có Huệ Khả, mà Huệ Khả mới tâm không yên. Mà tâm không yên đây là cái gì không yên? Vọng tâm. Chứ chân tâm làm sao không yên? Đâu có lúc nào động đâu mà yên. Nên Tổ Huệ Khả mới nói con tâm không yên, nhờ ngài yên tâm cho con. Nhưng thì mới là Tổ Đạt Ma mới đem, kêu ông đem cái tâm của ông ra đây ta, ta ăn cho. Tìm không ra thì cái tâm vọng nó mới thấy, chứ tâm trơn làm sao có cái tâm thấy. Nhớ ngay như hôm qua cái vị thiền sư hôm qua bên kia ha, ngầu mà tâm định rồi làm sao mà thấy bắt được. Tâm khởi lên ông mê cái tô đó, tao con quỷ đó mới thấy, nó mới bắt được. Nên thành cái đó rất quan trọng. Cũng như có một cái hôm qua thầy có kể cái ông tu trên núi mà xuống dưới làng rồi người ta là đặt bản hưng án chưa, là có một cái vị đại sư tu trên núi á, khi mà tu trên núi rồi một hôm khởi cái tâm muốn xuống thăm làng, những Phật tử ở dưới làng khởi cái tâm lên vậy, ngày mai xuống. Thì khi sáng mai mà xuống ở dưới làng, quét sân, quét cái đường đi rất là sạch, nhà nào cũng đặt bàn hương án, nhang đèn sáng rỡ hết. Cái vị này mới hỏi bữa nay làm gì mà bàn ghế đặt, sân đường quét dọn sạch. Dân làng mới nói là tụi con đón ngài, biết ngày nay ngài xuống thăm tụi con. Thì vị đại sư nó hỏi tại sao biết, tại vì chưa từng nói người ai mới, mình mới nghĩ vậy thôi chứ đâu có ai biết, không có người thứ hai biết. Thì những vị kia nói là hồi hôm này thổ địa có mách với con, tụi con là bữa nay ngài xuống. Mình nghe nói vậy chắc mình mừng lắm, đi khoe đầu này đầu kia. Vị này mới than tu hành quá dở để cho quỷ thần thấy được cái tâm của mình, là chúng thấy được cái tâm mình khác hơn. Được không? Tu hành mình nói cái quỷ thần còn thấy được là cái nó dở, còn giờ mình thấy được á, nó thấy được á thâu mình mừng khoe đầu này đầu kia, được cái này để kia đủ thứ, là thì chúng thấy rất khó. Thành do đó chúng ta cố gắng trong một đời này buông sao được những cái gì để mình trở về sống. Nên thành là mình sống tránh tối đa về cái nếp sống tà mạn. Tà mạn vì cái ăn, vì cái tài sản vật chất mà mình phải sống trái với cái tinh thần luật chế của một người xuất gia. Nó có rất buồn vì cái miếng ăn. Nó thành là buông bỏ hết trong một đời này. Tại vì vô lượng kiếp Đức Phật đã nói một cái dùi mà cầm ở dưới đất đều có mình bỏ thân. Thì nó ngoài ra chỉ duy nhất là cái ngôi vị Phật Bồ Tát mình chưa làm. Còn ngôi vua, ngôi chúa, tất cả tài sản, tất cả những người nào mình đã trải qua vô lượng kiếp, mình đã từ vô lượng kiếp đã sanh tử ở đây rồi, thì không có một cái chỗ nào mà không có mình. Mà đời này mình được xuất gia, được làm người, được dự vào chúng trung tôn thọ giới lớn của Đức Phật thì muôn vàn đời khó mà tìm được. Thành phải quý trân kính những cái gì mà trong hiện tại. Đừng bao giờ mình thấy vật chất chùa to Phật lớn hay là sự nghiệp đó mình ham, mình quên cái niệm ban đầu của mình. Người xuất gia muốn ra khỏi sanh tử, cái đó rất quan trọng. Mà cái đó là chúng tôi rất tha thiết đối với hàng tăng ni trẻ để mà ý thức vấn đề đó. Đôi khi chúng ta già mấy chục năm tu hành mà không, đôi khi những hoàn cảnh này hoàn cảnh kia nó lừa dối chúng ta đi. Nhìn lại không có gì. Nên thường thường tôi mới nói rằng là cái bài mà nó nói là mãi mê lên núi tìm trầm, chẳng hay trầm ở trong tâm yên bình, mãi mê trong cõi hư vinh, một khi đất gọi giật mình trắng tay. Tìm trầm ở ngoài mình là tìm có tiền bạc, cất chùa to Phật lớn, độ đệ tử, ngoài mình hết. Ngoài mình mà ngoài mình thì có mất. Cái chùa cất lớn cỡ nào cũng là hư, nhớ cũng hư. Chỉ có tìm cái của báo của mình trong tâm mình không hư. Mãi mê lên núi tìm trầm, tìm ở ngoài chứ không phải tìm trong tâm. Chẳng hay trầm ở trong tâm yên bình, tâm mình yên bình chừng đó mới có trầm thiệt, nhớ, mới có trầm thiệt. Cái trầm ở ngoài là nó có là nó vô thường, có rồi nó mất, cướp được. Chứ trầm tâm tâm mình ai cướp. Nó mãi mê lên núi tìm trầm, đó là ngoài. Chẳng hay trầm ở trong tâm yên bình, chính đó là cái tâm yên bình đó mà tầm thiệt của mình. Chẳng hay trong cõi hư vinh, lo danh lo lợi chạy đủ thứ, một khi đất gọi giật mình trắng tay. Khi đất gọi thì 30 tháng chạp đến rồi, hấp hối rồi, giật mình dòm lại hai bàn tay trắng, không có mang được cái gì theo. Duy hữu ngược, duy hữu nghiệp tỳ thân, chỉ có nghiệp theo thân mình đó. Chứ bao nhiêu tài sản, bao nhiêu chùa chiền đệ tử bỏ lại hết tại chúng nhớ. Thành thường thường chúng tôi cũng ưa nhắc, khi chúng ta đến mọi người đều cười, chỉ mình ta khóc. Như làm thế nào khi ta đi mọi người đều khóc mà mình ta cười? Đó mới là triết lý. Đi thì họ khóc, nhưng mình biết đường mới nuôi cười chứ. Chứ đi mà còn mếu máu, còn tiếc nuối, còn đủ thứ như vậy thì đã khá vấn đề đại chúng nhớ. Mình làm chưa được cố gắng, cố gắng chứ không thôi là từ lỗ chí lỗ, không được gì hết. Nhớ cái đời tu hành rất là quý, mà không khéo mình từ lỗ chí lỗ. Có chùa lớn dính mắt chùa lớn, có chùa nhỏ dính mắt chùa nhỏ. Nó thành là trong cái đàn ni ca của cái giới trộm á, Đức Phật sai hàng tỳ kheo phá cái nhà ngói của đàn ni ca. Tại đàn ni ca cái giới trộm mà duyên khởi ở nước Linh Thú, Đức Phật mới kêu hàng là tỳ kheo nào muốn yên ổn nơi tĩnh lặng ở yên trong ai nè để mà tọa thiền tu, thì các ông được kiếm cái chòi nào, cái góc nào hay chỗ nào yên ổn cái ông ở, thì đàn ni ca mới tìm cái chỗ ở dưới chân núi Linh Thú, đốn tranh, cắt tranh đốn cây làm một cái thảo am đơn giản. Sáng ngày ôm mình bắt ra thành khất thực, trở về thấy cái am của mình biến mất bởi những người lấy củi. Nhiều lần như vậy mà làm một cái am cũng là 5-3 ngày. Không nghĩ rằng mình là một người con có thợ gốm, biết làm gạch, biết làm ngói. Thì giờ mình nung gạch lên, mình làm ngói lên để xây một cái nhà, nó không có lấy củi nó chụm được. Thì một hôm Đức Phật ở trên linh núi đi xuống, thấy nhà ai đẹp, mới là hỏi tỳ kheo. Hàng tỳ kheo nói đó là cái nhà của đàn ni ca. Phật kêu đập đi. Đập cái nhà nó có 4 nguyên nhân. Thứ nhất là ta còn tại thế đây mà để cái nhà đó, thì những người sau này hoặc ra ngoại đạo mới nói rằng Sa Môn Cù Đàm còn sống như vậy, bề đệ tử ông ta pháp phủ lậu phát sinh, mang tiếng đập bỏ. Điều thứ hai là thời gian mà kiếm cây, kiếm củi, kiếm đông đó, làm một cái nhà dựng lên như vậy, nung gạch như vậy, mất thời gian tu hành. Điều thứ hai, người vô thường làm ba việc đó. Thứ ba nữa là thiếu lòng từ. Khi lấy đất nhồi thành là cục gạch nung lên, đem bao nhiêu cây cối lá cỏ mục, những chúng sanh trong đó cũng bị tổn thương. Thứ tư, nhà nó tốt quá, mình đắm trước vào trong đó không buông bỏ được, không buông bỏ được, dính mắc trong đó. Thì chúng ta cũng vậy, cái phòng vừa ý, cái chùa về ý, không có bỏ đi chỗ khác, lúc nào cũng thấy đắm trước trong đó. Cách đây chừng cả 50 năm, chúng tôi có tiếp xúc một cái vị ông thầy đó, địa chủ ở dưới miền Tây, con có địa chủ giàu có. Một khi ông định xuất gia, con một giàu có nhà cha mẹ không cho, cuối cùng cha mẹ cất một cái chùa cho trong miếng đất để ông ở. Ông thấy sao bận rộn quá, chùa cất, nhà giàu thì cất chùa cột nó to sang trọng như cái chùa của bà Ba Sàng ở dưới Vĩnh Long như vậy. Cái đường mà đi lên Bắc Mỹ Thuận. Nói thì ông này sao cũng ràng buộc, mình muốn buông bỏ mà cũng ràng buộc cái chùa của mình. Ông ra ông bỏ cái chùa, ông ở cúng người khác, ông cất cái am, cái thất nhỏ, thấy cũng ràng buộc. Ràng buộc cái thất cũng có cái ngã sở của mình. Bỏ ông đi, đi lang thang 18 năm trời đi xin ăn. Khi mà gặp chúng tôi là 1964, ông nói giờ này tôi mới được tự tại, không chùa, không chiền, không nhà, không cửa, xin được bữa nào ăn bữa nấy, không xin không được thì sống rất tự tại, không có một cái gì mà dính dáng. 18 năm trời buông bỏ để chúng thấy không phải đơn giản. Còn chúng ta chùa lớn mắc theo chùa lớn, chùa nhỏ mắc theo chùa nhỏ rất nhiều. Cái đó để nói lên là chúng ta thấy rằng đó là những cái mà thực tế chúng ta sống. Thì đôi khi nói trong cái lớp học này, trong đại chúng có khi cái tâm chúng ta rỗng rang nhẹ nhàng, nhưng mà bước ra khỏi cổng chùa về tới cái thất của mình đâu rồi về đó thôi. Chùa nào cũng như chùa nấy, nó khó. Giống y là cái hồ mà có bèo cám, liền cục đá nó dẹt ra được chút, hết rồi nó có phiếp lại, là chúng ta sợ. Nhớ, thằng cứ mài, cứ dũa, ngày nào cũng phải mài. Nghĩa là, chứ để là chúng ta, ngay dừng phải nhẫn nại, tu phải nhẫn nại, chứ không phải là ngày bữa ngộ chứng đâu có dễ dàng. Như có cái ông mà một cái ông dụng công trên núi, ông tu để thấy được Đức Di Lặc. Nghe nói mà tu mà dụng công nhiều lên núi buông bỏ thấy Đức Di Lặc, mà lên ở 3 năm trời dụng công miên mật mà không thấy Đức Di Lặc, chán nản xuống núi. Thì xuống núi rồi thì gặp một cái ông, ổng đang cầm một thanh sắt lớn, ổng lấy cái nùi dẻ ổng lao. Ông này mới hỏi ông lao làm gì? Làm kim. Thì ông nói trời, cái sắt như vậy mà lao chừng nào thành kim, mà cái người ta còn làm, cố tao làm, tại sao mình dụng công mà có 3 năm mình bỏ, trở lên núi, trở lại dụng công nữa để thấy Đức Di Lặc. Trở lên rồi thì dụng công 3 năm nữa không thấy gì hết, chán nản cũng trở xuống. Trở xuống thì thấy có một người kia là có một cái tảng đá lớn, mà thấy ổng hằng ngày ổng lấy miếng vải ổng lao núi cái miếng đá lớn đó. Họ để làm gì? Làm miếng gạch lót. Ông này nó tại sao là vậy mà ta hồi giờ gia công mà trở lên nữa. Đó là lần thứ 3. Một hôm ông 3 năm nữa là 9 năm ông trở xuống. Trên đường đi ông thấy có một con chó đói nó nằm, nó gần chết. Ông bồng nó lên thì Đức Di Lặc hiện ra, thấy rõ ràng. Rồi ông mới nói Đức Di Lặc nó lúc nào ta không có trước mặt ông đâu, mà ông không có thấy đại chúng vậy. Nhớ cái sự tu hành chúng ta không ngại bữa, phải cố gắng, bữa nay chưa được ngày mai. Chí rất quan trọng, nhớ chí rất quan trọng. Thế đó là những cái điều chúng ta muốn trao đổi, gửi gắm trong cái sự tu hành của chúng ta trong một cái đời này buông thả hết, nó buông xả. Chứ cái gì mình cũng là dính mắc thì rốt cuộc mình không được cái gì hết. Thì chiều nay mình cũng cố mình học được cái gì mình học cái buổi chót nha. Thì những cái đó là những cái kinh nghiệm, chúng tôi nói đó là những kinh nghiệm. Còn kia là mình học những cái văn tự, còn đây là kinh nghiệm sự tu hành rất là quan trọng trong cái đời sống tu hành. Bất cần, cái người tu không cần gì cái gì hết đấy, không cần cái gì. Thành người tu là có một sức mạnh, không chiều lòn ai, không cần gì hết đấy. Thành vì đôi khi chúng tôi thấy mấy thầy mấy cô vô chùa rồi còn nhận chỉ nuôi, ba nuôi, má nuôi, cha mẹ ruột mình còn cắt ái từ thân hết rồi vô đây nuôi. Đó lý do gì? Tại họ giàu, họ có lý do này lối dưới kia, mình nương vào đó để nhận người ta. Cha mẹ ruột mình còn bỏ mà đó mình nhận cha mẹ khác nuôi cái nỗi gì. Thật sự đó nè. Rồi mấy cô cũng vậy, có khi buồn quá, ở ngoài thì sợ có chồng có con, không dám ở ngoài, vô tu nhận con nuôi cho nó vui chút, để là dư tay dư chân không biết làm gì, bận rộn. Nó nghĩ kỹ rồi, không sợ con ở ngoài chạy vô chùa, rồi vô chùa cũng kiếm con người khác để làm con mình. Nhớ cái đó, cái đó. Tại vì ở ngoài mình không làm được việc của mình, phải kiếm việc ở ngoài làm chứ buồn quá không có việc gì làm hết. Còn người tu không có làm gì hết, mà có việc họ làm ở trong, im lặng ngồi vậy chứ họ làm không hết việc. Còn mình lo làm việc ở ngoài không? Đó là những kinh nghiệm. Nhưng mình xét, nhưng cái đó là cái mình nói để chúng ta xét lại hằng ngày cái sự tu của mình như thế nào, để mình tìm con đường, cái hướng của mình đi rõ ràng. Chứ không phải ù cạc cạc tới đâu hay tới đó rồi già nằm đó ngồi chết rồi ngáp hoài đó, thì chờ đó rồi không biết đi về đâu. hay là nó đường trước mà mờ chưa biết về đâu, là mờ mịt như vậy. Nhớ mấy cái đó là mấy cái mà hay là cùng xuất gia chúng ta nhắc nhở với nhau trên đường đi, chứ không ai là hơn ai. Ở cõi này thì cõi dục giống nhau, ai cũng dục vọng, ai cũng nghiệp nặng. Chớ mình nghiệp nhẹ ta lên cái cõi trời hoặc sanh cõi khác, ta không thèm ở cõi này. Người 900 gram, người 1 cân, người 1 ký, nó giống nhau nhau, gần gần. Người thì khéo che giấu một chút, nó coi sạch sẽ. Còn người kia thì thô tháo một chút, cũng giống nhau hết à. Nó thành mình không có chê ai, thật sự không chê ai. Nó thành mình dòm mình. Nó thành những câu chuyện mà ở trong luật á, như khi mà con cấp cô độc mà muốn gả cho ni kiền tử ngoại đạo á, thì cấp cô độc mới là thưa lớn Đức Phật, mà thưa Đức Phật nó không gả sớm đi. Nó tại sao cấm mai mối mà ông Phật kêu gả sớm? Trong cái giới mà mai mối của Thiên Tăng Tàng thì có đi. Nó thì khi mà con gái cấp cô độc về làm dâu của ni kiền tử, Đức Phật nó có dạy vậy, là con về bên nhà chồng con nên thường xem gương, con đừng đem lửa trong nhà ra ngoài, đừng đem lửa ở ngoài vào trong nhà. Đức Phật dạy vậy. Hay khi mà dạy vậy thì đứa con gái nó về mới đi kiền tử, mời giáo chủ, mời bao nhiêu người. Ni kiền tử là cái đầu lõa thể, trên mình không có mảnh áo nữa. Kêu con cấp đồ đạc, con gái cấp cô độc là đứa dâu ra đảnh lễ chào đón cho mấy cái ông đó, thì con cấp đồ đạc cứng đầu không ra. Nó, tôi không có ra chào hỏi những người trên thân không có miếng vải che, không chịu ra. Nên cái ông là chồng là mất mặt với người ta. Con dâu của mình cứng đầu, xin lỗi những người kia, để tôi dạy con dâu tôi trở lại. Khi mà về rồi, ông chồng và chồng ông hạch sách đủ thứ. Thì con cấp cô độc con dâu mới nói rằng, trước khi tôi về thầy tôi dạy là nên xem gương, nên là đừng đem lửa ra trong nhà đem ra ngoài, đem ngoài vào trong. Thì ông già chồng ông cũng muốn tò mò, ông hỏi, không đem lửa trong nhà ra ngoài, không đem lửa ngoài nhà vô trong ngoài đường ra nhà là ý nghĩa như thế nào? Con cấp cô độc nói, thầy tôi dạy người nữ nặng nghiệp lắm, ưa ngồi lê đô mách, ngồi cái bàn việc xấu việc dở người khác. Đừng bao giờ đem cái việc hay dở của ngoài đem vào nhà, đừng bao giờ nói đem việc nhà của mình ra phía ngoài. Rồi tại sao thầy mày dạy nên xem gương, mình thấy mặt người khác chứ không bao giờ mình thấy mặt dơ của mình. Nên thầy tôi lúc nào cũng kêu tôi xem gương. Cái ông già chồng này ông thấy đứa dâu nó cứng đầu mà nói cũng có lý, thầy nói dạy cũng có lý. Có một hôm là ông đang trên cái mâm cơm, đứa dâu nó hầu, hàng tỳ kheo đi ngang, là con dâu nó kêu ông già chồng đem ra cúng dường. Ông cúng, ông ngoại đạo nên ông đâu có cúng hàng sa môn. Con dâu nó mới chê, thầy là ba ăn đồ thừa, ba không có ăn đồ mới, ba ăn đồ thừa không à. Nó hỏi mày tại sao mày nói ta ăn đồ thừa. Con dâu giải thích, hiện tại ba giờ ba giàu, ba có của cải, kiếp trước ba có bố thí cúng dường, giờ này ba có, là ba ăn đồ thừa kiếp trước, cái kiếp này không có, ba không có tạo ra. Thì ông già chồng nghe nói cũng có lý, đâu ngày mai mày mời ông thầy mà lỡ tao thấy mặt á, coi ra sao mà dạy mày vậy ha. Thì cái con cấp cô độc mới nói ông thầy tôi đi rồi, không có đi một mình. Ông thầy tôi đi lần 400-500 người đi theo lận, mà thầy tôi đến đây thì ông phải cúng dường, cúng bữa ăn trưa, mà chẳng những ông thầy tôi mà cúng hết những người đi theo. Ông nói thôi cũng được, ngày mai đây mời đó. Thì đến rồi thì Đức Phật và hàng tỳ kheo thọ trai quá độ ổng, thành người Phật tử thuần thành. Nên vậy mới cho trong cái giới mới là mai mối, mà mai mối kiểu đó là mai mối nhá. Thôi giờ để hỏi này để nói lòng vòng hết giờ nha. Nó hết giờ à, thì mình để trả lời mấy cái này rồi tới tiếp tục mình, hay là chiều nay có câu hỏi nhiều hoặc khỏi học nó trả lời rồi thôi nghỉ. À, có trường hợp một em cao 1 thước 3, nặng 36 kg, 6 căn đầy đủ, đã học hết lớp 12, hình dáng bên ngoài giống em bé 10 tuổi. Kính bạch hòa thượng, như vậy em có được thọ giới chính thức hay không, và nếu được thọ thì thọ giới gì? À, thì cái này lục căn tuy đầy đủ nhưng mà vị tướng cũng là khó, có 1 thước 3. Mỗi lần là có cái vị kia làm tỳ kheo ở bên cái chùa Trường Thọ đó, Trường Thọ, Trường Thạnh gì đó, mà có 1 thước à, chứng minh ông hòa thượng, phải bồng ông hòa thượng lên cái ghế ngồi chứng minh. Mà thật sự lục căn đầy đủ nhưng mà vị tướng khó. Đức Phật mới nói vậy, không được cao quá, không được lùn quá, không được trắng quá, không được đen quá. Rồi hàng tỳ kheo nó là cao cỡ nào không được, lùn cỡ nào không được, trắng cỡ nào không được, vậy mỹ đen không được nó thọ sao? Thì ông Phật nó cái tướng sa môn thì cũng dễ coi anh chút, dễ coi anh chút, chứ mình lùn quá thì cũng hơi kỳ. Nhớ cái lục căn đầy đủ thì trong luật đó nó cho thọ, nhưng mà vị tướng quá thì cũng kỳ. Tại vì sao? Tại vì cái tướng của tỳ kheo là tướng đại diện Đức Như Lai, đại diện hàng tăng chúng, được giải quyết tất cả những gì, thành đủ tư cách pháp nhân pháp lý để mà gìn giữ gia tài của Đức Phật. Thành Bồ Tát thì Bồ Tát cả các loài thú cũng vẫn, miễn ai hiểu được lời nói pháp sư được thọ giới đặng đắc giới. Thành cái đó là có Bồ Tát thì nó hiện thân đủ thứ, còn tỳ kheo thì biểu trưng cho cái tướng hảo. Thành khi mà tu thành Phật, trải qua 3 a tăng kỳ kiếp, còn cộng thêm 100 kiếp tu tướng hảo, không có ông Phật nào mà 10 à, không có đủ 32 tướng tốt, 80 gia đẹp không có. Thành là chúng ta sanh cái đời này mà được tướng hảo, được đầy đủ lục căn là phước báo vô lượng. Thành tóm lại là phải thân hình dễ coi chút, nhớ giàu đủ lục căn nhưng mà nó khó coi, thì vị tướng thì cũng khó. Nó thọ giới Bồ Tát thì được, Sa Di Bồ Tát được, nhưng mà tỳ kheo phải lựa. Con có một câu hỏi vậy, là con có duyên sự đi đến một chùa tăng, vị thầy đó vừa độ 2 chúng tăng và ni cùng sinh hoạt chung. Đến giờ qua đường có một vị thầy ra quỳ bạch tội của mình và xin sám hối giữa quả đường gồm chúng tăng và ni. Theo con được học luật và biết tăng có thể cử tội ni, còn ở đây tăng bị đưa ra cử tội và sám hối nhị bộ, không biết sám hối như vậy có đúng với tinh thần giới luật không? Đáng lẽ ra vị thầy bổn sư đó phải nhóm riêng chúng tăng để cử tội và cho thầy đó sám hối thì đúng hơn. Con có chút nghi này. Thì đúng rồi, nếu mà có ni thì là đâu có một vị tỳ kheo mà đứng ra để mà quỳ để bạch, nó phải bạch riêng. Cái điều này thành hội cấp trước có đưa ra để bàn. Giả như cái đám trai tăng ba của ông thầy đã mất, ông thầy đứng ra mời mấy thầy giữa hai bộ ni tăng đến trai tăng để bàn như vậy. Rồi lúc cái ông thầy tỳ kheo con có gia đình đó đứng ra tác bạch, rồi ni sao đó thành hậu có đưa ra ha, đưa ra ha, thì là rốt cuộc nó nên nói vậy. Khi mà tác bạch như vậy thì tăng ngồi, ni đứng lên hết. Khi tác bạch xong rồi ni mới ngồi xuống thọ trai. Giải quyết gì được không? Đây là tỳ kheo tác bạch cúng dường mà có giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì nhiều người ta không đồng ý. Ta không đồng ý là tăng quỳ, tỳ kheo quỳ tác bạch mà ni ngồi. Rồi mới đưa ra vấn đề đó. Thì có cái biện pháp là giải quyết. Họ đưa ra đề nghị tăng thì ngồi mà ni đứng dậy khi tác bạch. Xong xuôi hết mà ni ngồi ăn bình thường như tăng. Rồi sao ni trưởng Thiên Hòa có ý kiến gì đó không? Ý kiến cái đó là thế nào? Chứ ni ngồi để tăng tác bạch đảnh lễ cúng dường đó thì cũng khó coi. Thì mới có đưa ra cái phương pháp đó. Đó là cái thực tế.
Lớn mặt quả thơ, theo con thì đưa ra hai chiếc đục. Nếu như trường hợp là trong cái đại gia đình đó chỉ có nhất một người con trai mà đi tu, điều kiện hôm nay khi mà gia đình cha mẹ đã qua đời thì cái gì đó có thể. Trường hợp đó thì có lẽ trên đây chúng con cũng đặt vài dòng, nhưng mà sự thông cảm vẫn là nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh đó, nếu cái hay nhất là cái tăng đó, không lẽ không có một người cháu, không lẽ không có một người nào trong bà con nội ngoại hết sao? Đó là thứ nhất. Còn cái điều kiện thứ hai thì nếu như gia đình mà có con cháu thì tăng đó nên làm tư vấn đứng đó để cho người cháu, người em, người cậu gì của mình đó tắt bạch thì hay hơn. Thì trong trường hợp này để giải quyết cho vấn đề tăng ni đang ngồi ở dưới có một cái phần chức trung hơn. Thế nếu mà bây giờ giữa hội trường nó không phải là một điều gì quá khắt khe, chỉ là một buổi lễ cúng dường bình thường mà chưa đi, chúng con phải đi đến một cái điều kiện đó, thì bạch hòa thượng chúng con không dám nói là chúng con bị thiệt thòi, nhưng mà thật sự là chúng con đang thấy hơi e dè. Xin hòa thượng xin xếp lại cho chưa đi chúng con.
Thì cái đó là nếu mà theo chúng tôi á thì nó có con cháu hay là bên ni tăng thì vị tỳ kheo cũng có thể là mình phân ra cho nó khéo chút, tế nhị chút, là quỳ ở bên tăng để cúng dường. Còn ni hay con cháu thì cũng có thể là quỳ ở bên chư ni, mình phân ra hai bên như vậy thì nó khỏi ai nói gì. Tại vì đây là có một vị tỳ kheo không à, không có con cháu gì hết. Trường hợp đó xảy ra mới có cái thành hậu mới đưa ra cái vấn đề đó. Thì mình cũng làm sao lượng lượng chút mà dễ coi, chứ mình không có cố chấp vào phần nào. Ở đây, trong một trường hò hạ, vị thiền chủ ở ngoài cương giới có trường hạ có được và đúng hay không? Đúng không? Đúng lẽ ra cái vị thiền chủ đó phải ở trong hạ. Cho nên thiền chủ mình chủ cái trường hạ mình ở. Còn bây giờ thì nó khác. Bây giờ đi mời thỉnh một cái thiền chủ nhiều cái trường hạ, làm chủ nhiều trường hạ, thì cái đó thật sự nó không đúng lắm. Không đúng lắm. Nhưng mà thôi cũng tùy theo cái. Tại vì nguyên cái khu vực nó có ông hòa thượng à, thỉnh ông là cái thiền chủ. Thì bây giờ biết sao, cũng thôi lượng lượng cho đúng nghĩa, ý nghĩa thiền chủ phải trực tiếp. Tại vì ta cái thiền chủ là có quyền, có đức độ để khi thắc mắc một cái việc gì ở trong cái trường hạ trong chúng xảy ra. Đó là nó rất cần. Ơi đó nó phải như vậy. Chứ giờ đó là thiền chủ ở một đường, chúng ở một ngã, rồi cứ mình lấy danh nghĩa thiền chủ, bây giờ chỉ có danh mà thôi chứ không có là cái thiệt. những giới tử thọ giới nhằm giới đàn không thanh tịnh như Hòa Thượng đã nói. Vậy những vị đó phải làm sao? Nếu vậy giới tử có được đăng đàn lần thứ hai không? Mà không thanh tịnh, không có đắc giới thì đàn lần thứ hai đâu có nhậm gì đâu. Đâu là khi mình thọ đắc giới rồi việc đó nó khác. Ha, còn đó là không đắc giới thì thọ lại chứ đâu có gì đâu nữa đâu. Nó thọ lại. Mà thọ lại bên tăng dễ chứ bên ni rất khó. Tại quả giữa hai bộ, ai tổ chức cả một vấn đề khó lắm ở đó.
Dạ, bạch đại lão hòa thượng, cho con xin hòa thượng giải cho con vấn đề của vừa qua, vừa qua là cái đề trường hạ chủ ước. Theo thầy chúng con ngày xưa là sư bà Thượng Như Hạng Hoa ở Quốc Huệ nói là ngày xưa cái tình hình của Đồng Tháp nó cũng có những cái trường hợp biến thiên như vậy. Chẳng hạn như bây giờ so sánh giữa cái tôn danh của hòa thượng Văn An rồi hòa thượng Cây Bường thì hòa thượng Văn An có thể là đứng trên số 1. Thì như vậy thì khi tất cả những cái trường hạ nó nằm ở trong tỉnh Đồng Tháp thì ai cũng muốn thỉnh hòa thượng Văn An làm tiền chủ để cho người ta thấy đó là một vấn đề được đặt lên hàng đầu để mà nhằm có một cái gì đó rất là quan trọng trong cái đề lợi dưỡng dưỡng, thì đó là chủ đích chính. Nhưng bên cạnh đó, khi mà đưa hòa thượng Văn An lên trên cái list thì đó chỉ là đưa tôn danh thôi. Còn cực chính trong cái trường hương đó phải đưa hòa thượng Cái Bường tuổi hạ sắp thị hòa thượng Văn An, ví dụ hòa hang 60 tuổi hạ thì hòa thượng này phải 59 tuổi hạ để đứng ở đó làm tộc trụ chính cho chư tăng chư tư đi ở đó được, thì như thế mới được. Chứ nếu mà bây giờ thỉnh một vị ở bên ngoài làm thiền chủ mà sáng đi chiều về hoặc là có bữa không thì trường hạ đó coi như là rọc tét. Theo con nghĩ như vậy thì hòa thượng cho chúng con ý kiến như thế nào?
Thì đúng, và căn cứ trong luật nếu có thiền chủ phải ở trong di chúng, ở trong di chúng. Cái thiền chủ là cái vị mà linh hồn của cái trường hạ chỗ đó chúng nương để mà tu học, thành không thể là nó cái danh không. Nhưng hoàn cảnh bây giờ mình kiếm cái vị thiền chủ để cho nương chúng mà nương rất là khó, nhưng rất là khó. Nhưng mà bây giờ chúng ta hồi sáng chúng ta học đó, gọi là y thì trì lực giả, y để ngủ luộc xương. Dầu bên ni không có vị thì không có vị là để ngủ luật sư tại đó, nhưng tinh thần hướng về để ngủ luật sư. Rồi bên ni cũng có thể nương một sư bà đức độ trong cái trú xứ, gọi là y xứ. Y xứ được, nó được. Ở đây những vị đã lỡ phạm giới ba la di rồi, vậy phải làm sao khi biết ăn năn sám hối về cái nhà tội được không? Thì bây giờ chúng tôi cũng có nhiều cái cuộc điện thoại mà gọi lớn bên tăng cũng như bên ni. Thì chúng tôi cũng nói rằng căn cứ vào giới luật thì thinh văn không có cách nào hơn bất khả hối bất khả sám. Nếu đã qua một đêm, trong luật cho không cách đêm thì được là giữ học tỳ kheo với học tỳ kheo ni, không làm 35 việc, là chỉ dự không muốn rời pháp phục này, được ở trong tăng dự Bồ Tát và tự tứ mà không kể trong túc số tăng. Đó là trường hợp thiền nó đề trong luật tứ phần. Còn ngoài ra thì giấu một đêm nhất định không ai mà dám nói khác hơn. Nhưng mà tha thiết với chiếc áo này thì chúng tôi mới nói là có một ân huệ cuối cùng của Đại Thừa cũng như Kinh Phạm Vọng, là sám hối thấy hảo tướng là trong Kinh Phạm Vọng. Kinh Đại Thừa trì bao nhiêu là kinh, sám hối bao nhiêu lại, trì bao nhiêu chú thì được tiêu nghiệp, đó là cái phạm vi của đại thừa. Thì thôi, nhờ này đã lỡ phạm vậy thì khép mình vào một cái nơi nào đó, đừng bao giờ xưng tỳ kheo ni, đừng bao giờ ra mặt chứng trai đi giảng dạy cách này cách khác. Nó tại vì ta tưởng mình là một vị tỳ kheo như pháp, nó tổn, nó tội rất nhiều. Thì bên ni chúng tôi rất cảm thán ni sư Thanh Trí ở chùa Kim Liên khi học đại học Vạn Hạnh lỡ phạm với một sinh viên. Sau này sinh viên đi qua Pháp có một đứa con trai, rồi sau này mấy chục năm như vậy về kiếm ni sư. Khi mà ni sư đã lỡ rồi, rất có tài, ở trong phòng suốt, không đi giảng dạy, không tiếp xúc ai, cũng không có xưng gì hết. Đó là chúng tôi gặp, mới mất khoảng và cả 5-6 năm nay, rất có tài, nhưng mà lỡ vậy, biết mình không thanh tịnh thì thôi, thôi thúc vào một chỗ. Điều đó là điều rất là hay, không cách nào hơn. Giờ không ai dám mà nói rằng phạm như vậy chỉ cách sám hối. Của bên Thinh Văn có ha, tại vì Thinh Văn nó ba la di, lá rụng liệt cành, như người đoạn đầu. Mà đoạn đầu làm sao mà khi người kia nó chặt rớt chiếc đầu, không có chỉ mà kêu xe cứu thương để chạy vô bờ trình chợ rẫy hay là việc pháp, không có. Mà chỉ lại hay chỉ lại ni viện Thiện Hòa, hay chỉ lại cái Kiều Đàm để nhờ đi tẩn liệm thôi. Thật sự nói vậy chứ không ai. Thì cái này bất khả hối bất khả sám có, không ai dám làm. Còn thôi im lặng thì thôi, cái đó tùy, ai muốn làm gì đó làm biết. Nhớ ra. Mà nếu sám hối, ăn năn sám hối như vậy thì được khỏi rơi vào địa ngục 921 ức 60.000 năm. Đời này chưa ra khỏi sanh tử. Nhớ. Sám hối thì khỏi đọa vào địa ngục. Nhớ đại chúng nhớ, được khỏi cái tội đó, được cái ân huệ đó. Thành rất khó. Cái điều này không ai dám nói trái là Phật. Phật không cho sám hối, mình dám cho sám hối. Ai dám là ba đầu sáu tay để mà cho sám hối? Không ai dám có nói khác hơn đó. Trừ những người không biết. Cũng như là có ông hòa thượng có cái chùa trong cái quận, ông mới nói là kỳ này Bồ Tát tôi mượn cái chùa của thầy để mà Bồ Tát trong 3 tháng an cư. Ông thầy kia ông mới nói dạ chùa con chưa kiết giới, chưa kiết giới đâu có Bồ Tát được. Ông nói đâu có cần, tăng đâu thì giới đó. Đại chúng nhớ, tăng tới đâu thì giới tới đó, không phải. Ông hòa thượng dốt, đâu cái này đâu có thể nói nhất tăng đáo nhất Phật lai không được. Cương giới đàng hoàng Đức Phật nói nếu một tăng sự nào không được quyền làm ngoài không có cương giới, không được quyền làm nơi không có cương giới, mà nếu nhất tăng đáo nhất cái giới nó tới đó thì không phải. Nhớ, rất là khó. Thành chúng ta đôi khi chúng ta học Phật pháp, giới luật là đứng trên giới tướng, không thể mình nhắm chừng rồi mình đặt, không được, không nhắm chừng được. Kinh điển dễ nói, kinh điển thì nhắm chừng, nó giống giống nhau không à. Mà luật thì phải đứng trên giới tướng, tại vì nó có cái dây mực kéo thẳng, có khuôn phép đàng hoàng, có cái khuôn cái mẫu, không thể nhắm chừng mình nói chung được. Nó là các câu hỏi khác. Theo tinh thần của giới không được chứa y dư, tỳ kheo vì tỳ kheo ni chúng con đều có đủ 3 y đã thọ rồi. Bây giờ hàng năm đến mùa Vu Lan tự tứ Phật tử cúng dân y vàng nữa thì chúng con đã chứa y dư rồi, cứ mỗi năm đều nhận như vậy thì chúng con không biết làm sao với số y dư này. Trong khi đó chúng con cần giải lam và giải đà hơn. Thì cái này nó cũng có nha. Mình giáo hóa họ,
Nếu Phật tử nào quen muốn dân y thì họ quan niệm phải cái vàng mới gọi là y. Nhớ nha, đắp lên trên thân mình là y, chứ không phải y là mình mặc đây không chịu. Cúng không có phước, mai cái quần cái áo không có phước, cúng cái y kìa mới có phước. Cúng cái y rồi phải đội lên trên đầu dân nó có phước. Họ quan niệm như vậy thì mình khuyến khích cúng cúng giải lam, giải vàng, giải lam, giải đà để mình mai cúng vẫn được. Thì ở dưới chúng tôi cũng vậy. Thì tỳ kheo một đời như vậy có mấy bộ y thôi, có một ba y như vậy, mình có 10 tháng hoặc 10 năm như vậy chưa thái nữa, đâu có hư mà thái. Thành là nếu mà có dư, thứ nhất là mình xả, không xả thì Đức Phật cho phép làm để tịnh thí. Mà lẽ nào mình mấy chục cái cũng tịnh thí hoài sao coi gì được, thì nên xả. Còn không được thì mình thuyết phục họ cúng giải lam, giải đà, cái đó được thôi chứ không ngại gì. Cái đó là cái không có ngại. Mà khổ nổi cái tập quán quen của Phật tử là cúng phải dân y, chứ cúng quần của áo không chịu cúng, không quan niệm vậy. Thì mình chuyển lại, đó thì được thôi. Rồi còn ai hỏi nữa?
Sáng nay nghe Hòa Thượng nói rằng ngày năm nay ngày sẽ 3 tháng không đi giảng để hạ tuổi công phu. Chúng con rất mừng, nhưng mà chúng con cũng cảm nghe đồng mình cũng rơi nước mắt. Bởi vì Bạch Hòa Thượng kể từ 2009, đầu 2010 đến nay, khi mà phân ban giới trung ương ra đời, thì trong cái rần rộ của 43 tỉnh thành hiện đang có mặt đó, thì cứ mỗi lần hạ là phân ban đã cử một số người, trong đó có con, để đi miền Tây, đi miền Trung, đi miền Đông Nam Bộ, để vừa là đi cúng dường mà vừa là sắp tấn cư đi. Bên cạnh đó thì trăm hoa nở, trong vấn đề luật và kinh thì nhiều tỉnh đã đang mở, mà trong số đi dạy đó thì cũng có thành giáo thọ, cũng chính có bà con. Như vậy bạch ngài, nếu như 9 tháng còn lại thì đôi khi cư ni không học thì chúng con ít đi dạy, mà 3 tháng hạ này thì toàn quốc đều dạy, mà ai cũng muốn một số cư ni của trung ương này đi. Như vậy thì bạch hòa thượng, nếu tính cái đi thì trong hạ chúng con lại đi nhiều hơn ngày thường. Như vậy ngài có một hướng nào ngài chỉ cho chúng con, hoặc là trong hạn chế, hoặc là như thế nào để thế gian tu hành giới, và ngay cả chúng con cũng ước mơ là chúng con được thanh tịnh, được ở nhà để mà tụng kinh, nhưng mà điều kiện không cho phép. Phân ban đi giới cũng biết trưởng lớn chúng con cũng nói rằng các con thì các em bây giờ nó cũng là tương đối, phải thay thế cho những người chị để mà dấn thân. Như vậy là dấn thân đó nó có được tạo điều kiện nào không ngài, và xin ngài cho chúng con một phương hướng để định cho ngày mai.
Cái tình trạng đó cũng như cái trường hợp ở đây là 3 tháng hạ mình kêu người ta cấm túc ăn cư. Đức Phật á, kêu ăn cư ra cương giới bố tối đa là 40 ngày đối với tỳ kheo, ở trong cương giới 50 ngày, mà ngày nào cũng đi dạy hết đó. Mình ăn cư ở ngoài đường không, chứ không ăn cư ở chùa trong cương giới, cái đó rất khó. Nhưng mà nghĩ là tăng sai là ráng đi vậy thôi, chứ thật sự rất là lỗ lã, rất là lỗ lã. Chúng tôi quan niệm đi vào có Phật sự cỡ nào cũng không bằng ở nhà mình ngồi yên mà niệm Phật. Hay là thành tại vì cái quan niệm chung là 3 tháng ăn cư là cái nơi tu học của tăng ni, thành nơi hoạt động của một số cán bộ là mấy thầy mấy cô có trình độ đi giảng dạy. Là 3 tháng ăn cư là cái nơi tập trung, mà Đức Phật cũng nói tại vì là ăn cư tập trung là rất có lợi, học những gì chưa học, mà là những người biết dạy cho những người chưa biết. Thành nên hàng tỳ kheo có một số ở nước Xá Vệ, khi mà đi Đức Phật thì ăn cư ở thành Vương Xá, hàng tỳ kheo khác thì ăn nước Xá Vệ. Mà khi mà ăn cư trở về tự tứ rồi, hàng tỳ kheo trở về thành Vương Xá trình bày những điều mà mình đạt được trong 3 tháng ăn cư. Thì Đức Phật mới là hỏi hàng tỳ kheo 3 tháng ăn cư các ông có đầy đủ
tư sự cúng dường hay không, các ông có hòa hợp hay không, các ông có vui vẻ được hay không, được lợi lạc về nội tâm hay không. Thì hàng tỳ kheo ở nước Xá Vệ trả lời: chúng tôi rất an lạc, chúng tôi có lợi ích. Bởi nếu trong thời gian mà an cư 3 tháng chúng con được lợi ích như vậy, nhờ chúng con đưa ra một cái nội quy. Đức Phật hỏi nội quy gì? Thì hàng tỳ kheo nói là 3 tháng an cư chúng con lập ra một cái nội quy, là 3 tháng này không một người nào được nói chuyện. Khi mà cần hợp tác làm một cái việc gì, chỉ đưa tay để mà làm dấu hợp tác để làm. Nên chúng con 3 tháng an cư được yên ổn. Tưởng nói vậy là ông Phật khen. Ông nói các ông là hàng tỳ kheo ngu si. Tại sao các ông thọ cái giới á khẩu của ngoại đạo vậy? Tập trung an cư ở một chỗ, những người chưa biết, mấy người biết chia sẻ với nhau, hay là có lợi ích rất nhiều. Tùy theo cái trường hợp mà Đức Phật là đưa ra để chúng nhớ. Thành do đó 3 tháng an cư là 3 tháng tập trung cho hàng tăng ni thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Mà cái dịp này mà giáo hội mới là sai những người rành kinh luật luận để mà đi truyền bá trao đổi, thì cái đó là cũng khó. Đứng trên phương diện mà tự lợi cũng là khó. Thành thôi phải coi như là với cái tinh thần tăng sai, làm đừng vô trước, đừng bị dính mắc trong đó. Thì cái việc đó chắc rằng là Phật cũng khai cái người ở trong cương giới tu và cái người mà đi giáo hóa, nếu không vì danh lợi phước báo chắc cũng như nhau, chắc cũng như nhau. Đó là theo quan niệm, đó là nói tính cách cũng là an ủi thôi nha, an ủi thôi. Thì cái đó là cái điều đó là chúng tôi thấy 3 tháng an cư rất là cần thiết ở một chỗ để chúng ta là thúc liễm thân tâm. Cho đó rất cần. Là có gì nữa không? Còn mấy câu hỏi nữa chúng ta trả lời. Là biết giới trường an cư sau khi xong có giới không? Là kết giới trường an cư sau khi xong có giải không? Bây giờ tùy theo cái giới trường của mình là cái để luôn sinh hoạt như vậy thì không cần kết. Còn nếu mà có giải có kết là như vậy. Cái chùa của mình có 4-5 thầy trò, mà năm nay an cư nó 100 người thì phải mở cái giới trường lớn, kết lớn hơn cho đủ chỗ ngồi. Thì Đức Phật mới nói là sau an cư rồi những việc phải làm, đó là tự tứ. Khi tự tứ rồi, giải giới và kiết giới. Thứ ba nữa, thọ y công đức, y katina. Và thứ tư là chia vật. Đó là 4 việc đó sau cái ngày an cư. Còn cái chùa mình là có kiết giới rồi, an cư khỏi cần kiết giới. Giới trường đại giới đã có rồi, chỉ nếu hành giả an cư mới, mình chỉ cái chỗ này giới trong, chỗ kia giới ngoài, đặng khi mà ngồi đấy gì đó thì họ biết cái đó khỏi cần, mà khi xong cũng khỏi giải. Còn đây là mình có giả kết thì có giải, nếu mình không muốn để cái nhỏ cái lớn, chứ không cần phải an cư kiết giới rồi là tự tứ rồi giải giới, không cần cái đó. Tùy theo chứ không có bắt buộc. Là có nhiều vị trụ trì ở chùa thất một mình, hoặc có vị có đệ tử nhưng chưa thọ cụ túc, nên thường ký y cho Phật để đi công tác Phật sự qua đêm, như vậy có được không? Được không? Nó gửi y mà giờ rốt cuộc cái chùa mình không có không có ai hết rồi, thôi cứ gửi Phật tử giữ chùa đó. Mà có chỗ nói nếu không có ai đem lời gửi ông Phật, gửi ông Phật, đặng mình khỏi mất y. Tại đi theo không được thì thôi mang gửi ông Phật, có Phật tử gửi Phật tử chắc cũng có thể được. Giờ là cho bây giờ sao, giờ không có ai hết là để ăn trộm lấy sao? Nếu không được thì con thì chúng con phải như thế nào cho đúng pháp khi chùa đơn chiếc như vậy? Cái này cũng có thể mình di du, có khi thì đem đến chỗ khác mình gửi, chùa khác mình gửi. Rồi có vị thì cũng có nói là thôi gửi cho cái vị cư sĩ, vị sa di. Còn cái kết cương giới đại chúng nhớ, kết cương giới nếu mình kết rồi an cư mà đi hết dỡ mất, phải có người giữ giới, không có tỳ kheo, tỳ kheo ni thì cho sa di tức somana, không có phải có cư sĩ. Ở ngoài Bắc có vấn đề đó. Còn nếu mà cư sĩ mà đi hết coi như mất giới. Còn vấn đề mà giữ hạ, chúng tôi thấy cái luật cũng chưa thấy nói, phải có một người ở giữ hạ. Nhưng mà cái giữ hạ chúng ta phải hiểu đó là một cái vị có thể thiền chủ, làm cái trụ cột để cho chúng nương, không có đi đâu hết. Lại chúng thấy cái bóng cái gương đó mà họ theo họ để mà tu học, thì cái đó gọi là giữ hạ. Chứ hạ đâu có lẽ ấy gì mà cái người đau là phải giữ chặt như vậy, chứ không có cái gì hết. Thì thường thường cái người mà giữ hạ là cái người có đức độ mà nó là thiền chủ. Mà chỉ cái người đó là cái người mà giữ y công đức, có uy tín ở trong chúng. Để giữ y công đức như vậy khi ba tháng an cư. Mình đây thì trong cái Theravada còn giữ Ekathina, còn mình bây giờ không có giữ Ekathina. Có ở đâu mà khi mà hạ rồi có thọ y công đức không? Chắc không có. Bắc truyền đâu có. Có ai chùa nào còn y thọ công đức không? Có không? Chắc không có. Tại vì cái khi mà thọ y công đức, chúng ta hưởng năm điều lợi. Năm điều lợi là y đúng thời và phi thời. Nếu mà có y công đức thọ rồi, năm tháng được hưởng cái ân huệ của y công đức. Thứ nhất là được lìa y mà ngủ năm tháng, là từ rằm tháng bảy, rằm tháng chạp. Thứ hai nữa được chứa y dư trong năm tháng. Thứ ba nữa được ăn biệt chúng. Thứ tư được trước và sau ăn mình không có nói người mình ra ngoài. Với còn một điều gì đó là cái năm điều. Còn bây giờ chúng ta khỏi cần thọ y công đức, tại chúng ta cũng giữ y công đức thì có năm tháng, bây giờ mình cả 12 tháng, không cần y công đức nữa. Dư y cũng là 12 tháng, 2-3 năm nữa. Rồi thiếu y cũng đôi khi 2-3 năm. Rồi ăn biệt chúng thì mình ăn suốt ngày luôn mà đâu có cần gì biệt chúng, ăn nhiều lần. Thành ra là bắt truyền không có dư công đức. Chứ y công đức có 5 điều như vậy, gọi là Ekathina. Là cái điều đó là rất quan trọng, là cái vừa thưởng thiện phạt ác, là người nào phá hạ không được thọ y công đức. Thành cái hạ thì đại chúng là chúng ta nếu học thì không có thời gian, muốn hết trời thì gặp đâu nói đó. Hạ thì phá hạ hộp pháp và phá hạ không hộp pháp. Nếu Đức Phật chế cho tỳ kheo ni có 7 ngày ra khỏi cương giới mà mình đi hơn 7 ngày phá hạ, nếu tăng không sai là phá hạ. Mà giờ phá hạ cũng dễ, không có duyên sự, tăng không cho phép mà mình cứ đi phá hạ. Hay là mình xin tăng đi đến chỗ kia, chỗ A, mà mình đi đến chỗ A rồi cái mình chạy đến chỗ B mình về cũng phá hạ. Tại vì nó là trực đáo trực quan, xin tăng đi đâu mình đi về đó, nó trực đáo trực quan, nhớ cái đó. Hay là phá hạ mà hợp pháp, có nghĩa rằng là có cái 8 nạn, một trong 8 nạn, mà tới cái ngày, tới cái lúc đó mình mới nhập hạ, mới là có nửa có 1 tháng thì có cái phạm hạnh nạn, mạng nạn, thì mình được dời đi chỗ khác mà phá hạ coi như mình không mất. Thì cái duyên khởi cũng như là có một cái người Phật tử mời ông thầy về khu vườn, cái thất trong vườn để an cư trong 3 tháng, cơm nước lo cho ông thầy. Mỗi lần mà tối thì đứa con gái trong gia đình ra quấy phá ông thầy, ông tỳ kheo đó, nhiều đêm như vậy. Ông sợ là giữ phạm hạnh không được nên đi đến Phật thưa với Phật việc này. Phật nói ông đi, hỏi chủ nhà cho cũng đi, không cho cũng ôm gói đi, đến chỗ khác nhập hạ, coi như là không phá hạ cũng vẫn bình thường. Đó là phá hạ hợp pháp. Đó, đó là vấn đề mà liên quan đến cái hạ. Đây rồi, ai có những câu hỏi nào để hỏi, để chúng ta còn thời gian ngắn để chúng ta để là giải thích luôn. Mở lớn lớn chứ, mở lớn lớn.
Phật bạch ngài cho chúng con hỏi thêm về trong yết ma, về cái phần giới sát. Ví dụ như bây giờ vấn đề của U Bà Di hay U Bà Tắc là khi mà thọ giới, dù là ngũ giới đi chăng nữa thì cái giới đó phải giữ trọn đời. Nhưng mà bạch ngài, khi mà qua cái giới của Bác Văn Trai thì cũng là giới sát đó, thì nói thời điểm còn có 24 tiếng đồng hồ. Như vậy thì trong yết ma cũng có phương hướng chỉ ra, nhưng mà theo chúng con thì cũng còn hơi quá nghi ngờ, thì bạch ngài ngài có thể giải thích
để nói con. Lại nó chưa nghe rõ, chưa nghe rõ.
Ví dụ như là trong cái giới sát của U Bà Di,
giới sát à?
Dạ, giới sát,
giới sát. Bây giờ mà giới sát sanh đó phải không?
Dạ, tất cả năm giới luôn cũng được, là khi mà thọ đó thì vẫn giữ suốt đời. Nhưng mà cũng cái gì U Bà Di đó, khi đi đến một cái chùa khác thọ Bát Quan Trai thêm 3 giới nữa, nhưng mà trong đó gồm luôn có giới sát, mà thời hiệu còn chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Thì như thế thì theo ngày sao nhỉ?
Thì cái công dụng của mỗi giới nó khác nhau. Nếu giới thinh văn là 5 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới, tận hình thọ trong một đời này chết là hết. Bồ Tát giới không mất cả thân này bây giờ cho đến thân thành Phật. Còn Bát Quan Trai là phương tiện Đức Phật chế cho người tại gia, hay cho người tại gia không đủ duyên xuất gia nên được xuất gia một ngày một đêm giữa được 8 giới, đúng là 9 giới của Thinh Văn, của Sa Di, chỉ cho cái giới giữ tiền mà thôi. Thành nó khác nhau cái giới của tại gia này là Bát Quan Trai với 5 giới. Bát Quan Trai giới thứ 3 là đoạn dâm dục, tại vì đây xuất gia một ngày một đêm không có dâm. Còn tại gia 5 giới cấm tại dâm. Ha, thành nếu Bát Quan Trai một ngày một đêm chứng A La Hán được, còn tại gia 5 giới suốt đời không chứng A La Hán được. Tại vì cái giới thứ 3 là giới tà dâm, mà còn tà dâm, Đức Phật cấm tà dâm mà cho chánh dâm của 5 giới. Còn Bát Quan Trai tà chánh đều cấm, mà dâm không còn mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Nó khác nhau chỗ đó. Bát Quan Trai chỉ một ngày một đêm công hiệu, Đức Phật chế cho bà Mặc Lợi Phu Nhân. Bà Mặc Lợi Phu Nhân nói thưa Đức Như Lai là con có thể thọ luôn được hay không? Đức Phật nói không được. Đức Quan Trai có công dụng một ngày một đêm, không xả cũng mất giới, không cần xả. Đó là công dụng cho phương tiện cho mọi người tại gia tập xuất gia một ngày một đêm thôi, trong xuất gia suốt đời. Mình thì có duyên suốt đời, nhưng tại gia chỉ có một xuất gia 24 tiếng mà thôi. Đó là cái vấn đề Bát Quan Trai.
Bạch ngài, như vậy thì khi mà cái thời hiệu còn có 24 tiếng đồng hồ, thì mặc dù là họ không có giữ trọn vẹn cái bên kia, nhưng mà theo hòa thượng thì đây cũng là vấn đề được cao hơn, phải không? Là vì nếu như Bát Quan Trai thì mới có thể chứng được 1 hoặc 2 hoặc 3 trong tứ quả, mà bạch hòa thượng theo trong ma thì con thiết nghĩ rằng trong 5 cái điều kiện mà được chú thích ở dưới, trong đó có thời định, xứ định, duyên định. Mà duyên định đó, thì trong cái duyên định này thì cái ngài chỉ ra rằng nếu như chúng ta không giết con vật đó bằng gươm đao, mà chúng ta có thể sử dụng bằng thuốc độc, Như vậy thì giữa thương đau và thuốc độc, hai cái này nó cũng giết như nhau, con vật đó cũng chết và người đó cũng chết. Như vậy thì cái tội này như thế nào bạch nhạc?
Chưa hiểu này, ni sư ni trưởng nói là chưa hiểu nó muốn nói cái gì, không nói cái gì.
Dạ bạch ngài, trong cái vấn đề mà cái xác hồi nãy đó, cái xác hồi nãy là trong cái ma chỉ nam có chỉ ra cho năm hướng, là vì do gì cái chỗ là hữu tình định, xứ định, duyên định. Mà trong cái duyên định này đó, thì trong cái ma chỉ nam có nói rằng nếu như trong duyên định mà chúng ta muốn giết người đó mà chúng ta không thể giết bằng cương đao được, thì chúng ta có thể dùng thuốc độc để giết nó. Vì vậy thì hai cái giết này tuy nó khác nhau nhưng mà cũng đưa đến con người đó đã kêu vong. Vì vậy thì cái hậu quả của cái người giết đó như thế nào bạch hòa thượng, trong cái năm điều
giết trong định phải không?
Dạ,
giết trong định,
duyên định,
viên định.
Dạ, duyên định thì nó chia ra hai, một là hòa thượng dùng cương đao, hai là hòa thượng dùng thuốc độc để giết.
Mà giết trong đó là trong thiền định để giết phải không?
Dạ không, không thiền định. Tại vì đưa ra năm cái điều kiện để giải thích tại sao cái thời lượng chỉ còn có 24 tiếng đồng hồ. Tại trong cái chỉ định có nghĩa là chỉ trong một thời gian nào ngắn. Hữu tình định là chỉ giữ trong một điều kiện hoặc là chỉ giết một vài con vật nào đó. Chẳng hạn như Ấn Độ, người ta rất trọng dụng con bò, người ta không giết con bò nhưng người ta giết con khác. Xứ định là tùy theo hoàn cảnh cái xứ đó, không giết những con vật này nhưng mà lại giết những con vật kia.
Cái đó là cái ngoại đạo. Chứ trong Phật giáo thì coi như không có cho một cái giết một cái gì hết à. Không cho giết một cái gì giết một cái gì cái phương diện nào giết cũng phải bị nhân quả mà thôi, chứ không có cho vấn đề sát. Nó tâm sát là không có cái vấn đề mà trong Phật giáo, còn cái đó là có ngoại đạo. Có thể ngoại đạo nó chế ra.
Dạ thì bạch ngài, thì trong Niết Bàn chỉ nào cũng có điều rõ, nhưng mà theo con dù cho giết bằng cách nào thì cái hậu quả cũng phải là có,
cũng là giết, cũng là giết, không chấp nhận giết. Dạ.
Thì bởi vì con biết thưa ngài, thưa ngài có cái phương hướng nào khác hơn?
Thành là hôm trước chúng tôi cũng có là cái bà giám đốc bệnh viện Việt Pháp mới qua mới là hỏi nêu cái vụ này, là nếu một cái thai nào mà ra đời có thể làm nặng nề cho xã hội, nặng nề gia đình, thì được lòng từ bi quỷ hay không? Thì mình phải giải thích như thế này. Riêng Bồ Tát và riêng Thinh Văn, Thinh Văn cho phép, không cho phép, tùy theo cái nghiệp của họ. Nếu có tâm niệm nào giết sát dứt miêu cứu dặn thử, đó là tinh thần của Bồ Tát và Thinh Văn. Thinh Văn không cho giết một cái gì hết. Ha, còn Bồ Tát thì thấy người kia khổ quá cũng có thể mình giết cho họ nhẹ gia đình được, đó là Bồ Tát phải hòa báo, phải chịu hòa báo, không có cách nào. À, thôi ăn rồi để cái này nữa là hết giờ. À, là y cũ có được đắp y đắp tụng kinh không, khi nào mới được đắp y 23, 25, 27 điều? 27 thì không có nha, nếu có sửa lại 25 điều tối đa thôi trong Ma Tăng Kỳ, chứ không có 27 điều. À, thì cái, trong này nó y cũ có được đắp y không, thì thật chợ bắt truyền mình cũng được chứ đâu có gì. Y cũ là y chính điều, y tăng già lê mà cũng được đắp chứ đâu có sao. À, mà tại mình quan niệm nó là lớn được đắp y nhiều điều, còn lúc nào đắp được ở đây là nó lớn, mấy hòa thượng cũng thích đắp y 25, 27 nè cái đó. Là thôi câu này đó, cho con xin hỏi là trường hợp ở một nơi không có tỳ kheo ni tuổi hạ lớn mà có Phật tử muốn xuất gia giao duyên, tỳ kheo ni chưa đủ năm hạ cũng có thể xuất gia cho Phật tử đó giao duyên, có được hay không? Được chứ đâu có ngại gì. À, được chứ đâu có, cái đó không ngại là mình phương tiện hết á. Còn nhiều chỗ nói chỗ này nó trật nha, nó là ni không được truyền tam quy ngũ giới, không được. Sa di cũng được truyền tam quy ngũ giới, à, sa di ni cũng vẫn được mà cư sĩ thì không được. Nhớ thôi, tới đây thôi mình kết thúc nha. Thì bữa nay cũng học thôi, giờ mình khỏi có lễ tạ, khỏi nói, khỏi gì hết. Tới đây coi như là cũng biết với nhau hết rồi. Cái trách nhiệm quý cô thì đi học, có tâm để học, đằng này có cái tâm để truyền bá, vậy rồi khỏi gì hết, coi như là sống thật. Còn câu hỏi cuối nha, con có một bà cụ thọ sa di Bồ Tát giới, khi
khi bà cụ chết thì có đem y theo cho cụ hay không, hay chỉ để lại thờ, hay đem cho chúng sao cũng được. Tại vì sa di đó thì Bồ Tát giới thì cái y không có điều tướng, thì đem theo thì cũng được, để lại thì kỷ niệm cũng sao. Thôi giờ bây giờ ni trưởng rồi, bây giờ đề nghị khỏi gì hết, khỏi cái đắp y lễ tại, khỏi gì hết á. Dạ coi gì có nói ít lời vậy thôi, cái là thông cảm với nhau cho nó vui vậy thôi.
Thường bác bạch hòa thượng, giây phút thiêng liêng này trước khi tiện chân ngài trở lại với bản tự, cho chúng con dâng lòng thành kính chúc ngài phước như trong hải niên niên tạc, thọ tỷ nam sơn nhật nhật tăng, để ngài mãi là bọc cây che mát. Và chúng con hy vọng bằng cương vị của ngài hôm nay với một đại lão tiên đức sư, ngài sẽ đình đạt lên giáo hội những gì mà chư tăng ni toàn quốc đang hy vọng, mà nhất là chư ni chúng con giới bác tịnh pháp kính bạch ngài, khẳng định và muôn đời chúng con khẳng định đó là một nền văn hóa thênh thang đưa chư ni chúng con đến đỉnh cao để làm đẹp cho giới nữ và phái yếu. Chúng con xác định dù cho dậy sóng trùng dương ngàn năm, bác kịch vẫn nương tu hành, điều đó chúng con khẳng định như thế. Tuy nhiên trên thời kỳ hội nhập hiện nay, như ngài đã thấy, sự giáo hóa và hoàn truyền nó có điều sai khác rất lớn. Trong ngày xưa của quý ni trưởng chúng con nhiếp chúng và hôm nay hội học như vậy, để cho thuận duyên với nền công nghiệp phát triển và xã hội của thế kỷ 21, chắc chắn trong ý niệm đạo Phật tùy duyên bất biến và bất biến tùy duyên đó, chúng con cũng phải có những dân thân. Nhưng dân thân như thế nào, đó là điều chúng con đang suy nghĩ. Và chúng con mong rằng đối với chư tăng, chúng con mãi vương mang tình đất để muôn đời chúng con vẫn tôn vinh bát chánh pháp. Tuy nhiên chúng con rất mong sự hài hòa của giáo hội, tình thương của người anh, khi mà nghĩ rằng tất cả chúng con, những người nữ ngồi đây chư ni đang có mặt, đều là con của Đức Như Lai trong một gia đình. Cha đã mất, mẹ cũng không còn, chúng con chỉ còn nương bóng của sư huynh đàn anh mà thôi. Vì vậy cho nên chúng con rất mong nhận được sự dạy dỗ giáo huấn thâm tình, chia sớt và giúp đỡ, hơn là đi đến các kỹ kỳ thị. Đó là điều chúng con mong mỏi, ngưỡng mong ngài nhận những lời thỉnh cầu của chúng con, để ngài sẽ biện bạch cùng giáo hội. Và nếu những khi trà đào, ngài sẽ cùng với bục chư tăng, nghĩa là ưu thời mẫn thế, để dâng lên những ước mơ hy vọng đó. Giờ đây xin toàn thể cho chúng con được kính hưởng những gì mà hai ngày qua, tuy rằng nó ngắn nhưng sức sống dư âm của nó sẽ tạo cho chúng con một ý niệm vang lên từ giới luật. Và chúng con nghĩ rằng từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, nếu ai tu hành thì giới luật vẫn là đứng đầu để trợ duyên. Đó là con đường giải thoát, là bờ đê ngăn chặn dòng nước lũ, giúp cho chúng con đạt đến đỉnh cao của giác ngộ. Toàn thể chúng con qua những lời dạy của ngài giấy phúc thiên liêng này, toàn thể xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Cho đại tỷ của chúng con được thay mặt đi chúng dân thân ngài tam bái, để chúc lòng tri ân ngài, nhất tâm kinh lễ hiện tiền bậc tôn đức tăng tam bái.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi chúc tất cả đều được cái bình an, an lạc, A Di Đà Phật.